thề Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.
Chắc anh các chị có nghe về Thánh Louis vua nước Pháp phải không? Có nghe bao giờ không ạ? Các anh các chị có nghe thế bao giờ không? Có phải không? Nhưng mà biết về vị thánh này như thế nào không? Đấy là hôm nay là lễ của ngài đấy. Đó nên chúng ta nên tìm hiểu vị thánh này đặc biệt lắm. Vị thánh là vua nhưng mà xứng đáng là thánh. À, chúng ta thấy không? À, ít thánh mà làm vua lắm. Cũng giống như cái gì các anh các chị? Cũng giống như là các linh mục triều á. Chỉ có một linh mục triều làm thánh thôi. Linh mục triều là linh mục gì ạ? Là linh mục thuộc về giáo phận chứ không phải thuộc về dòng tu. Đấy, các thánh dòng tu thì rất là nhiều. Dòng Biển Đức, dòng Sito, dòng Francisco, dòng Đa Minh, dòng Don Bosco, dòng các dòng. Đấy, và Vân Sang Đập Po đấy. Các dòng ấy là nhiều thánh lắm. Nhưng mà các cha triều á là không có tu dòng cái gì thì ít thánh lắm. Chỉ có mỗi một thánh Gioan Vianney thôi là nên thánh thôi. Bởi vì sao? Các cha triều á là sống rộng rãi hơn là các cha dòng. Các cha dòng chẳng những làm linh mục mà thôi còn phải khấn hứa ba lời khấn nữa. Do đó nên người ta nói là các linh mục á, muốn lên trọn lành á, thì phải vào dòng mới lên trọn lành được. Còn các linh mục mà trong dòng á, mà ra ngoài làm linh mục triều á, đó là thích đường rộng. Bởi vì ở ngoài á, các cha triều á, thì sống nó rộng rãi hơn là các cha dòng. Bởi thế nên khó nên thánh hơn. Đấy là em đang so sánh thôi. Là giống như các vua vậy. Các vua hoàng hậu thì công giáo rất là nhiều. Ở bên Pháp á, ở bên Âu Châu á, là toàn là nước Kitô giáo thôi. Mà nhiều vua, nhiều hoàng hậu lắm. Nhưng mà rất là hiếm các vua hoàng hậu nên thánh lắm. Đây là một vị vua có quyền, giàu sang, nhiều con mà nên thánh. Hay vậy. Rất là hay. Mời các anh các chị nghe cái chuyện vị thánh gọi là Thánh Louis thứ 9, vua nước Pháp. Ngài sinh vào thời 1226 tới 1270. Đã qua đời rồi, nhưng mà là một vị thánh. Đây nhá, em xin đọc cái chuyện của ngài nhá. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã trả lời những người hỏi chị về con đường nhỏ thiêng liêng là con đường nào. Đấy thì xin các anh các chị nếu mà nghe đọc á, là cũng làm ơn giữ cho em với. Chứ không có, đây là cái mà em đã nói bao nhiêu lần rồi, em thâu băng. Do đó nên các anh các chị mà làm cái ồn ào á, là khi mà người ta khác nghe nó khó chịu lắm. Do đó xin các anh các chị cũng giúp em một cái chỗ là nếu mà các anh các chị muốn vừa nghe vừa làm thì cứ việc paradise. Chứ đừng có mà vừa mở ra nghe rồi vừa làm nó ồn ào, nó không có hay cho lắm. Xin các anh chị thông cảm em lại cứ phải nhắc nữa. Thánh nhân không ngần ngại trả lời. À, em xin đọc lại, không có lại nó lộn xộn. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã trả lời những người hỏi chị về con đường nhỏ thiêng liêng là con đường nào. Thánh nhân không ngần ngại trả lời. Đó là con đường thơ ấu thiêng liêng. Đó là con đường của niềm tín thác và sống hoàn toàn tín thác. Con muốn chỉ cho họ những cách thế nho nhỏ rất thành công đối với con. Con sẽ bảo họ rằng ở trần gian này chỉ có một việc phải làm thôi. Hãy tặng Chúa Giê-xu những bông hoa của các việc hy sinh nho nhỏ. Hãy làm Chúa vui thích bằng những sự vuốt ve. Chính đó là cách con đã làm Chúa vui thích và nhờ đó mà con luôn được Chúa đón nhận. Các thánh là những con người đã biết tín thác nơi Chúa, đã biết trông cậy ở nơi ngài thật nhiều, nên các ngài nhận được nhiều. Thánh Louis, vua nước Pháp, cũng không nằm ngoài thông lệ ấy. Khi đăng quang làm vua nước Pháp, Louis thề hứa sẽ sống như một người được Thiên Chúa sức giàu. Đối với người dân như là một hiền phụ và là tướng công của vua hòa bình. Dĩ nhiên, các vua khác cũng phải thi hành như vậy thôi. Nhưng Thánh Louis khác biệt ở chỗ ngài thực sự nhìn đến bổn phận làm vua dưới con mắt đức tin. Sau những xáo trộn của hai triều đại trước, Ngài đã đem lại hòa bình và công bằng trong nước. Vua Louis sinh ngày 25 tháng 4 năm 1214 tại Poissy, nước Pháp, con của vua Louis thứ 8 và hoàng hậu Blanche ở Castile. Nhờ sống trong một gia đình đạo đức, cho dù cha mẹ của Ngài là vua, là hoàng hậu nước Pháp, sống trong cảnh giàu sang, phú quý, có quyền hành, nhưng chính đời sống của mẹ Ngài đã gây ấn tượng lớn lao trong đời sống của Louis. Mẹ Ngài đã uốn nắn, dạy bảo Louis bằng đời sống thánh thiện của bà. Thánh nhân đã được mẹ gieo vào tâm hồn những mầm mống đạo đức, thánh thiện suốt cả đời niên thiếu. Đến lúc trưởng thành, vào đời, thánh nhân luôn luôn nhắc đi nhắc lại lời mẹ nhắn nhủ, bảo ban: mẹ thà thấy con chết trước mặt mẹ, còn hơn thấy con mẹ phạm tội trọng. Ngài được tôn vương lúc 12 tuổi, khi cha ngài từ trần. Mẹ ngài cầm quyền trong thời gian khi ngài còn nhỏ. Năm 19 tuổi, thánh nhân kết hôn với Margaret, con gái quận công miền Provence. Đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bất kể tính tình kiêu căng và náo động của bà hoàng hậu. Hai ông bà sinh hạ cả thảy 11 người con. Với cương vị vua lãnh đạo, trị vì nước Pháp, Louis luôn tỏ ra công chính, liêm khiết, ngay thẳng, hết mực thương dân chúng, đặt quyền lợi của tổ quốc và giáo hội lên trên những lợi ích cá nhân và danh vọng riêng tư. Thánh nhân dù là vua, nhưng đời sống lại không khác gì một thầy dòng khổ tu. Sáng tham dự thánh lễ, đọc kinh nguyện, xưng tội và đánh tội mỗi tuần. Đời sống của vua Louis thật sự là một đời sống tín thác, trông cậy và yêu mến Chúa. Để thể hiện lòng yêu mến, thánh nhân đã hiểu rõ lời Chúa trong tin mừng của thánh Matthew đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46. Ngài đã tìm dịp để giúp đỡ những kẻ nghèo, thăm viếng và nâng đỡ những người đau yếu tật nguyệt. Em xin mở ngoặc ở đây. Đoạn phúc âm thánh Matthew 25 từ 31-36 đó là đoạn trung thẩm đó các anh các chị. Mà Chúa nói là các ngươi làm cho một người hèn mọn nhất trong anh chị em ta đây là làm cho chính ta đấy. Đấy thì thánh Louis rất là hiểu cái đoạn tin mừng đó và Ngài đã thực hiện. Và đó là lý do mà tiểu sử của Ngài đã viết là Ngài đã tìm dịp để giúp đỡ những kẻ hẹn nghèo, thăm viếng và nâng đỡ những người đau yếu tật nguyền. Đó, chúng ta thấy không? Một ông vua mà đi làm một việc rất tầm thường như vậy đấy. Đi thăm những người tật nguyền, đau yếu, nghèo khổ. Đó là lý do mà nói là Ngài đã hiểu được cái đoạn phúc âm Thánh Matthew về trung thẩm và Ngài đã thực hành như vậy. Dù Ngài là một ông vua. Khi 30 tuổi, vua Louis vác thập giá. Thánh nhân đã lập đạo binh thánh giá đi chiến đấu với quân phá đạo ở Jerusalem. Đạo quân của Ngài chiếm Damietta ở sông Nave. Nhưng sau đó không lâu, vì bệnh kiết lỵ và thiếu tiếp viện, họ bị bao vây và bị bắt. Vua Louis và đạo quân được trả tự do bằng cách giao lại thành phố Damietta và nộp một số tiền chuộc. Ngài ở lại Syria trong 4 năm. Ngài đã xây một đền thờ sau khi chinh chiến trở về để tôn kính mão gai Chúa Giêsu do vua Constantine trao lại cho Ngài. Ở đây em xin mở ngoặc thêm, có nghĩa là vua Constantine ở bên thánh điện á thì trao lại cho Ngài mão gai của Chúa Giêsu. Đấy, khi mà Ngài chiếm được thành phố Damietta đó. Đấy, rồi sau này thì bị thất trận bởi vì bị kiết lỵ và thiếu tiếp viện nữa. Do đó nên muốn được thoát thân đó, muốn được thả ra đó là phải trả lại cái thành phố đã chiếm, thì vua sẵn sàng trả lại để được tha, quân quốc cũng được tha đi về. Nhưng mà Ngài vẫn còn giữ cái mão gai của Chúa Giêsu do vua Constantine đã trao lại cho Ngài. Do đó nên Ngài về, Ngài đã xây một cái đền thờ kính mão gai Chúa Giêsu là như vậy. Rồi em xin đọc tiếp. Mọi người thán phục Ngài với tư cách là một thập tự quân. Nhưng có lẽ công trạng lớn lao hơn của Ngài là những lưu tâm về sự công bằng trong nền hành chính. Ngài đặt ra các quy tắc cho các viên chức chính quyền mà sau đó trở thành những chuỗi luật cải tổ. Ngài thay thế hình thức xét xử đầy bạo lực bằng việc điều tra các nhân chứng, và nhờ Ngài thúc giục việc ghi chép lại các chi tiết trong tòa được bắt đầu. Vua Louis luôn luôn tôn trọng quyền bính của Đức Giáo Hoàng, nhưng Ngài bảo vệ quyền lợi của Hoàng gia chống với các giáo hoàng và từ chối không công nhận bản án của Đức Innocente thứ 4 chống với Hoàng đế Frederick II. Vua Louis là người tận tụy cho dân chúng. Ngài thành lập các bệnh viện thăm viếng người đau yếu, và cũng giống như quan thầy của Ngài là Thánh Francisco, Ngài chăm sóc ngay cả những người bị bệnh cùi. Đấy là ông vua đấy các anh các chị ạ. Ông vua mà đi chăm sóc cho người cùi, giống như Thánh Francisco khó khăn của chúng ta đó. Đó cũng vậy. Và chính Thánh Francisco khó khăn đó, có một lần Ngài thú là Ngài thấy cái bệnh cùi đó, Ngài cũng sợ chứ, nhưng mà Ngài chiến thắng cái sự sợ của Ngài bằng cách Ngài ôm lấy người cùi, Ngài thậm chí là hôn lấy cái chỗ cùi của người cùi luôn á. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Các thánh có khác, thánh nhân dị chúng nhân có khác. Mà đây, đấy, Thánh Francisco nghèo thì còn được đi, mà đây là ông vua Louis thứ 9 của nước Pháp mà hạ mình xuống mà chăm sóc cho người cùi nữa, chúng ta thấy ông ấy thánh thiện như thế nào. Và xin đọc tiếp. Bởi sự thánh thiện và cá tính của Ngài, vua Louis đã đoàn kết nước Pháp thời bấy giờ và đủ loại người: tướng công, dân thành thị, nông thôn, linh mục và các hiệp sĩ. Trong nhiều năm, quốc gia này sống trong an bình. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay lúc đầu á, thì tiểu sử của Ngài cho biết là hai triều đại trước Ngài đó là lộn xộn lắm. Nước Pháp rất là lộn xộn, kể cả cái thời của ông vua cha của Ngài luôn. Nhưng mà bây giờ tới Ngài thì đất nước rất là an bình, bởi vì Ngài phục vụ hơn là hưởng thụ, hơn là cai trị, chỉ phục vụ thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Một khi mà đã theo đúng tinh thần của Chúa Giêsu đến để phục vụ chứ không hưởng thụ thì nó khác hẳn, mọi sự được biến đổi. Bởi vì chỉ có một con người thôi mà biến đổi cả một đất nước. Đấy, em xin đọc tiếp. Vào năm 1267, lo lắng vì những cuộc tấn công mới của người Hồi giáo vào Syria, vua Louis dẫn đầu cuộc thập tự chinh khắc. Khi ấy, Ngài đã 41 tuổi. Năm 1270, Thánh Nhân còn thiết lập một đạo binh thánh giá mới để chống lại quân Hồi giáo đang hung hăng tàn sát đạo. Tuy nhiên, một cơn dịch nặng nề đã khiến đạo binh của Ngài tan rã, và Thánh Louis đã lâm trọng bệnh, trở về nhà cha vào ngày 25 tháng 8 năm 1270. Mà hôm nay chính là ngày 25 tháng 8 đấy các anh các chị, là lễ của Ngài đó. Và thường thường lễ của các thánh là vào ngày sinh nhật nước trời của các vị, vào ngày các ngài mà ra khỏi trần gian, cũng là ngày sinh nhật của các ngài trên nước trời đó. Đó là như vậy. Em xin đọc tiếp. Chỉ trong vòng một tháng, đạo quân bị tiêu hao nhiều vì bệnh tật, và chính vua Louis đã từ trần vào ngày 25 tháng 8 1270 tại Tunis, Algeria, khi mới 44 tuổi. Thánh tích của Ngài để tại nhà thờ Thánh Denis, Paris, nước Pháp. Cái năm 2017 mà nhóm tông đồ chuyên thương đi hành hương Thánh Mẫu, thời điểm Maria đó, đã có ghé cái nhà thờ này, nhà thờ Thánh Saint Denis. Em xin đọc tiếp. 27 năm sau, Ngài được Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 phong thánh vào năm 1297. Thánh Louis là người có ý chí mạnh mẽ và kiên quyết. Lời của Ngài thực sự đáng tin và sự can trường của Ngài thật đáng kể. Điều đặc biệt nhất là Ngài tôn trọng bất cứ ai mà Ngài gặp, nhất là những người bé mọn của Thiên Chúa. Để chăm sóc dân chúng, Ngài xây dựng nhà thờ, thư viện, nhà thương và các cô nhi viện. Ngài cũng đối xử với các hoàng tử một cách thành thật và công bằng. Ngài hy vọng cũng sẽ được đối xử tương tự với vua các vua, là người mà Ngài đã dâng hiến cuộc đời, gia đình và quê hương. Chúa mời gọi mọi người nên thánh. Đường nên thánh không chỉ dành riêng cho giới tu sĩ được đặc tuyển, nhưng con đường nên thánh dành cho mọi người, từ thứ dân đến vua chúa, thế trần đều được Chúa mời gọi sống thánh thiện và trở nên thánh. Thánh Louis thứ 9, vua nước Pháp, đã cậy trông nơi Chúa hết lòng, nên Ngài cũng được Chúa cho lãnh nhận thật nhiều những ân huệ cao quý. Thánh nhân đã lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa, Hoàng hậu và các con của ngài quả thực là những tặng phẩm cao quý nhất Thiên Chúa ban tặng cho ngài, để ngài làm vinh danh Chúa và cứu vớt các linh hồn. Amen. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe câu chuyện của một vị thánh là vua nước Pháp, đó là thánh Louis thứ 9, rất là đặc biệt. Đối với Chúa thì rất là tin tưởng cậy trông vào Chúa trong hết mọi sự, ở mọi nơi, trong mọi lúc. Và đối với nước thì rất là công bằng. Và đối với người dân thường, nhất là những người hèn hạ, khốn khổ, bệnh tật, ngài tích thân chăm sóc và mở những bệnh viện, cô nhi viện để chăm sóc cho họ. Và đối với những người Hồi giáo chiếm thánh địa và phá thánh địa thì ngài binh vực thánh địa, và cuối cùng ngài chết vì cuộc chinh chiến chống lại Hồi giáo. Thấy chúng ta thấy gương một vị thánh không? Đặc biệt chưa? Rất là đặc biệt nha. Tạ ơn Chúa cho chúng ta có những vị thánh như vậy. Vị thánh giáo dân mà là vị thánh giàu sang phú quý quyền uy nữa, chứ không phải chuyện thường, chứ không phải dân thường như chúng ta. Và như vậy là chúng ta cảm thấy được là tạ ơn Chúa đã cho chúng con gương những vị thánh để chúng con bắt chước mà nên thánh trong những gì chúng con có thể ở trong hoàn cảnh sống của chúng con và vào thời điểm của chúng con đây. Amen. Một lần nữa xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn quý anh quý chị đã lắng nghe, cầu nguyện lẫn cho nhau để chúng ta cùng nhau nên thánh. Amen.
Hay quá.
Và tháng 8 là tháng nhiều thánh nhất đấy các anh quý chị ạ. Tháng 7 là thứ hai, tháng 8 là nhiều thánh nhất. Chúng ta đọc đã đời luôn. Cuối tuần này còn hai vị nữa, đó là thánh Monica và thánh Agustino. Tha hồ mà đọc.
Tôi nhân tính rất là nhiều. Sưu tầm chuyện cho thánh nhân mà không phải là chuyện chuyện giả tưởng mà là chuyện thật. Rất là cảm ơn anh.
Vâng, tạ ơn Chúa. Vậy thôi, thế rồi đến
của mình ha anh Tĩnh.
Dạ.
Thì các tổng thống của mình hoặc là những người thủ lãnh lãnh đạo quốc gia mình sống như thế đó thì thật mình
vâng.
Biết mấy.
Vâng, khi mà ông đọc chuyện Thánh Louis thứ 9 nước Pháp đấy, thì em cũng nhớ đi ông Diệm. Bởi vì sao vậy? Ông cũng rất là đặc biệt. Ông tu rồi nhưng mà Chúa lại gọi ông ra để phụng vụ nước. Và ông đâu có lập gia đình đâu. Và ông cũng giữ đạo đức hàng ngày, lễ lạy và kinh nguyện mọi sự giống hệt như là Thánh Louis thứ 9 vậy. Nếu bây giờ mà ông Diệm mà có phép lạ thì là bắt đầu phong thánh là vừa đấy. Thì không biết. Nhưng mà dầu sao ông rất là đáng phục. Chỉ có phục vụ đất nước thôi, có vậy thôi, không có lập gia đình, không có gì cả. Nhưng mà tại vì gọi là có những người trong gia đình ông ấy giúp đỡ, ông ấy cai trị đất nước ấy, thì lại bị mang tiếng là gia đình trị. Đó là ông bị người ta ghét thôi. Nhưng mà ông rất là liêm chính ở cái chỗ là nước tôi nghèo thật và tôi cần viện trợ thật, và ông ấy xin nước Mỹ giúp, nhưng mà ông không cho nước Mỹ cai trị nước Việt Nam. Chúng tôi nhờ quý vị, nhưng mà quý vị chỉ vai trò cố vấn thôi, chứ không thể là thay đất nước chúng tôi được. Đó, ông cương quyết là giữ vững cái lập trường đó. À, xin viện trợ, nhưng không lệ thuộc, không có mất cái tính cách độc lập của nước Việt Nam. Do đó, ông bị nước Mỹ ghét và đã giết ông ấy. Nhưng mà nếu mà kỳ đó mà ông ấy được mà quân đội nó ủng hộ đó, giống hệt như bây giờ cái trường hợp ở Brazil á, mà chính nước Mỹ này cũng nhúng tay vô để muốn lật đổ cái tổng thống đó, vẫn biết tổng thống đó là tổng thống là đã làm hại cho cái quốc gia đó, nhưng mà vẫn không lật đổ được các anh các chị. Tại sao vậy? Tại vì quân đội vẫn gắn bó với ông tổng thống, do đó không ai làm gì được, nước ngoài không thể nhúng tay vô được. Một khi quân đội còn gắn bó với tổng thống là không ai nhúng tay vô làm cái gì được hết. Trong khi đó nước Bolivia đó, nước Bolivia bây giờ vẫn là có một đang tổng thống tạm thời đó, lâm thời. Bởi vì sao vậy? Đó, cũng dân chúng nổi lên chống lại tổng thống, cũng nước ngoài nhúng tay vô. Thế là trong vòng rất là nhanh, tổng thống bị lật liền lập tức. Bởi vì sao? Không có gắn bó với lại quân đội. Đấy, cái nước Việt Nam chúng ta cũng vậy đó. Cái kỳ đó là ông Diệm cũng vậy, cũng bị một số bị mua chuộc, tướng lãnh đấy. Đấy, kinh nghiệm Brazil vừa rồi cho tới bây giờ vẫn còn thấy này. Không thể lật được cái ông tổng thống đó. Dù nước ngoài nhúng tay vô cũng không thể làm gì được. Chỉ vì quân đội nó không có theo bất cứ một lực lượng nào bên ngoài hết. Thế thôi. Đó là cái tiện tiện cái vua nước Pháp, thì em nói thêm về ông Diệm một tí. Tại vì em đọc rồi ông nhớ đấy ông thôi. Vậy thôi thì chúng ta cứ tiếp tục cầu cho đất nước chúng ta, dù là nước ngoài nhúng tay vô dù thế nào đi nữa, nhưng mà chủ thể vẫn là Chúa, chứ không phải bất cứ lực lượng nào trên thế gian này.
À, em hỏi câu rất nhanh thôi. Đức học y phân Nguyễn Văn Thuận đó anh,
Vâng.
đã phong kiến chưa hay là
Chưa 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 chưa
đang
chưa.
ở giai đoạn?
Thì bây giờ ngài được gọi là đầy tớ, bởi vì đã sang tòa thánh rồi. Khi mà đã đầu nộp mà hồ sơ phong thánh đó, mà ở giáo phận đó, thì được gọi là đấng đáng kính, venerable. Nhưng mà khi mà tòa thánh công nhận hồ sơ phong thánh đó, thì bắt đầu được gọi là đầy tớ Chúa. Và khi mà có phép lạ thứ nhất đó, mà giáo hội công nhận đó, và bắt đầu để tiến trình phong á thánh đó, thì nó bây giờ được gọi là chân phước. Rồi khi mà có cái thánh phép lạ thứ hai đó, thì mà được phong thánh đó, thì nó bây giờ được gọi là hiển thánh. Thế thôi, mà Đức Hồng Y chúng ta chưa có gì hết, mới bây giờ mới ở bên tòa thánh thôi.
Chưa được gọi là chân phước.
Chưa, đã được phong đâu mà gọi. À, đầy tớ Chúa thôi.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chết đi là khi vui sống muôn đời. Thân linh thanh ái, xin mở rộng lòng con.